Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, con ăn chay trường hơn 5 năm nay. Lúc mới ăn, con thèm đồ mặn nên trong giấc ngủ thấy mình đi ăn tiệc hoài. Bây giờ không nghĩ tới món mặn nữa vì trường chay đã quen. Vậy mà tuần rồi trong giấc mơ con thấy mình ăn giò heo. Thật đáng sợ, xin thầy giải thích cho tại sao vậy. Người Phật tử mới ăn chay đó lâu lâu nằm trên bao có thấy ăn mặn không? Có không? Lâu lâu mình nằm trên bao mình cũng có thấy. Thì như vậy là sao? Bởi vì ở trong đạo Phật chúng ta đó nói cho mình thấy được cái chuyên nghiệp nó rất là quan trọng. Nghiệp mà nếu mà mình không có hiểu một cái cách chính xác rõ ràng thì có khi chúng ta lại hiểu lầm và mình đổ thừa. Hiểu lầm đổ thừa làm sao? Chẳng hạn như mình có những cái điều dở, điều xấu, điều quấy gì đó thì người ta góp ý hoặc là phê bình, thì nói tại cái nghiệp tôi như vậy, tại cái nghiệp của tôi. Mà trong khi là cái nghiệp đó không phải là một cái gì khác hơn, tức là cái hành động của mình mà thôi. Cái hành động mà nó tạo thành một thói quen, mà cái thói quen đó nó có một cái sức mạnh. Sức mạnh đó nó lôi kéo mình không thể làm chủ được thì gọi là nghiệp lực, tức là sức mạnh của hành động. Ông Phật tử để ý cái chỗ này kỹ thì chúng ta thấy là cái sự tu của mình á, mình biết đâu là cái cội gốc, đâu là cái chỗ bắt đầu để mình tu. Nói rộng để Phật tử thấy được ở cái điểm này, mình làm cái gì mà nó quen và cái thói quen đó không thể ngăn chặn được thì cái đó nó trở thành một cái sức mạnh. Cái sức mạnh đó nó sẽ lôi kéo mình. Như ở đây nói cái việc ăn mặn thì chúng ta đã ăn một thời gian dài, có khi 3, 4 hoặc là 50 năm, mình đã ăn những cái món đó nó quen rồi, thì quen rồi đó thì nó sẽ trở thành cái thói quen, tức là nghiệp. Và bây giờ á, mình thay đổi cái món ăn à, thì như vậy từ cái chỗ ăn mặn mà mình thay đổi qua ăn chay thì nó sẽ có cái sự chuyển biến rất là nhiều à, từ trong cái cơ thể vật chất cũng như ở trong cái tinh thần à, và cái chỗ mà thường thường khó là ở nơi cái lưỡi của mình, nó quen với cái mùi vị đó, nó quen. Thì khi nó đã quen như vậy rồi, mình chuyển qua thì nó phải có một cái giai đoạn, phải có một giai đoạn. Cái chỗ này cũng tùy theo cái căn lành của chúng ta. Cái căn lành của chúng ta rất là quan trọng. Căn lành đó là nhiều đời nhiều kiếp á, mình đã có tu tập thiện pháp. Cho nên có những người á, như mình thành được biết, có những Phật tử á, ba của Phật tử này mất, chết làm đám tang, thì cái Phật tử này phát nguyện ăn chay trường 49 ngày trong 7 tuần hết. Phát nguyện ăn 49 ngày xong cái nó thôi giờ phát nguyện ăn năm, rồi cái ăn luôn cho tới 3-4 năm luôn, rất là đơn giản. Nhưng mà lại có những người đó một tháng đó ăn chay có 2 ngày thôi à, mà cũng chày lên ha, cũng là trật xuống. Mà ăn á là ngày, ví dụ như ngày rằm thì nhớ, xong tới 30-29 cái quên, hoặc là buổi sáng thì nhớ ăn chay, chiều có thể quên ăn mặn à. Thì như vậy đó, là có người thì ăn dễ mà có người ăn khó, là tại sao? Tại vì phải có cái căn lành. Đây là nói về cái sự là phước báo của đời trước. Giờ nói lại trong cái đời hiện tại á, thì á, tuy có căn lành nhưng cái chỗ quan trọng là hiện tại là phải có sự quyết tâm và cố gắng. Quyết tâm và cố gắng mà bền chắc lâu dài đó là cái bí quyết để mình thực hiện tất cả mọi thiện pháp, hay là làm mọi công việc ở trên đời này. Làm cái gì mà không có quyết tâm, làm cái gì mà không có mạnh mẽ, làm cái gì mà không có giữ cho vững chắc bền lâu, thì cái sự nghiệp người đó không có kiên cố à, không có được bảo đảm và lớn mạnh phát triển. Cho nên cũng nói căn lành thời quá khứ, nhưng cũng nói cái quyết tâm ở trong cái kiếp hiện tại của mình. Nếu như người ta trước người ta có gieo rồi, ta có tu tập rồi, bây giờ ta tiếp tục nó phát triển lạ, còn mình nếu trước không gieo thì giờ thấy khó quá, cái bỏ luôn sao? Vì thấy phải vậy không? Cho nên á, là có thì tốt, bây giờ không có thì mình cố gắng lên. Thì như vậy đó, là nói cho chúng ta thấy cái nghiệp xấu hay là ác, mà nếu như mình chịu khó là mình dừng lại, rồi cuối cùng á tiếp theo đó là mình phải mạnh mẽ phát tâm và giữ chặt cho nó được bền lâu. Cho nên cái việc ăn chay là một cái điều mà phải nói rằng trong tất cả phước báo á, không có cái phước báo nào qua nổi phước báo á mà ăn chay này. Như trong kinh nói đó, cái điều thiện cung tọt nó không gì hơn từ bi. Cho nên á, cái phước của từ bi đó, ở xưa Đức Thế Tôn của chúng ta đó chỉ có tu 7 năm cái tâm từ thôi, mà sanh đi trở lại á, ở trong á là cõi trời hoặc cõi người, sanh lên cõi trời là làm vua cõi trời, sanh ở cõi người đó thì làm là vua ở cõi người, mà có 7 năm tu về cái tâm từ bi thôi. Và từ bi á, thì lấy gì để mà thể hiện từ bi? Không sát sanh là bước đầu để thực hiện từ bi. Mà không sát sanh tức là ăn chay à. Cho nên á, khuyến khích của Phật tử á, như là ở trong tam phước á, tư lương của người tu tịnh độ đó, là đó cũng là dạy chúng ta từ bi bất sạc à, là làm đầu ở trong cái phước của cái người tu pháp môn niệm Phật. Như vậy thì khi mình mới ăn thì đương nhiên nó còn thèm, đó là bình thường thôi à. Nhưng mà giờ mình đó, ăn chay đã lâu rồi mà sao bỗng nhiên giờ nằm trên bao thấy ăn giò heo à, ôi Phật tử thấy chưa? Thì vậy là như thế nào? ở đây chúng ta tiến một cấp độ sâu sắc ở trong sự tu hành. Ở trong cái giáo lý duyên khởi của đạo Phật, chúng ta nó chia làm những cái cấp độ sâu sắc. Thứ nhất là nghiệp cảm duyên khởi. Nghiệp cảm duyên khởi á, tức là do cái hành động, cái thói quen của mình, hoặc là xấu hoặc là tốt, thì từ cái hành động đó nó chiêu cảm ra cái quả báo xấu hoặc là tốt, gọi là nghiệp cảm duyên khởi. Từ cái hành động mà nó biểu hiện ra cái kết quả. Chẳng hạn như cái người đó hay nóng giận lắm, thường thường nổi cáo, nổi quạo, thì nhìn cái gương mặt á thì thấy có cái nét dữ ở trên đó. Mà cái người đó hay có cái tâm hoan hỷ lắm, rất là dễ tha thứ, vui vẻ, cho nên nhìn ở trên cái gương mặt á thì có cái nét từ hòa, nhân hậu, và mọi người nhìn thấy quý mến. Thì đó là nghiệp cảm duyên khởi đó, tức là từ ở trong tâm thì nó biểu hiện ra cái gương mặt, cái tướng, cái hành động, và nó ra cái lời nói, nghiệp cảm duyên khởi. Mà nếu như xấu thì nó biểu hiện ra cái xấu, mà nếu như tốt thì nó biểu hiện ra cái tốt, đó là nghiệp cảm. Và bây giờ cái nghiệp này từ đâu nó có ra, cái hành động này từ đâu nó có ra, thì từ ở trong tâm nó có ra. Cho nên tiến một cái bước thứ hai là a lại gia duyên khởi. A lại gia đó tức là cái tâm thức sâu sắc của mình á. Cái tâm thức này á nó rất là tinh vi tế nhị, mình không biết được. Mình thường thường á, mà mình suy nghĩ là mình chỉ biết được cái ý thức thứ sáu thôi. Nó tùy so sánh, nó phân biệt gọi là liễu biệt sự thức á, là cái thức này nó phân biệt cái tốt xấu hay dở đúng sai. Khi ngồi lại đó thì ở trong đó nó bao nhiêu cái suy tưởng, nhận thức, so sánh, phân biệt là cái ý thức của thứ sáu thôi. Còn cái A-lại-da này đó là cái thức thứ tám. Cái thức thứ bảy là mạt na thức á, là cái thức đó là cái thức mà nó âm thầm chắc ngã. Hôm qua chúng ta nói cái tôi đó nó thầm sao, đó là cái thức thứ bảy, mà mình không có thấy được cái thức đó. Mình thường thường mình sống với cái tâm thô phù á, cái bề nổi của thức thứ sáu thôi. Mà cái người mà có cái công phu yên định á, từ từ mà nó sâu á, thì mới có thể phát hiện ra cái chỗ thâm sâu của ý thức thôi à. Còn nếu mà càng định, càng tỉnh, càng lắng á, thì lúc đó mình mới phát hiện được cái thức thứ bảy. Cái thức thứ bảy này á, nó vốn là không có, cái bản chất nó không có, nhưng mà nó bám vào cái thức thứ tám á, mà nó chấp ngã. Nó bám vào nó chấp ngã. Cái chấp ngã mà cái chỗ mà chúng ta nó thầm thầm ở trong tâm mà mình không hay, không biết gì trơn á, mà nó điều khiển hết tất cả. Giống như á là mình nhìn thấy ở trên sân khấu, nào là vua, nào là quan, nào là lính, nào là thú vật, người ta, mọi thứ gì đó nhúc nhích tới lui nói chuyện vậy đó, đó là cái màn của rối. Nhưng mà thật ra cái đó nó không có nhúc nhích gì trơn á, con sợi dây nó buộc vô ở ngoài sau lưng cái con người đó, cầm cái sợi dây giật giật, thì ở ngoài trước á nó gật gật cái đầu nó nói chuyện. Nhưng thật ra cái mấy con rối nó đâu có biết chút biết chuột cửa gì đâu. Mà đó, cái người ở phía sau bức màn đó, nó điều khiển cái người đó là thức thứ bảy, âm thầm chấp ngã. Bây giờ tiến sâu hơn nữa là cái bậc thức thứ tám á, là a lại gia thức á, gọi là tàng thức. Tức là cái tâm thức này nó giống như một kho tàng, nó chứa đựng hết tất cả những cái hộp giống, tất cả cái gì quăng vô đó nó chứa hết, nó là cái kho. Mà ở nhà quý vị có cái nhà kho đó, quăng vô có gì cứ việc quăng vô đó, đủ thứ thập vật, đủ thứ cứ quăng vô trong đó, nó chất trong đó, thì trong đó gọi là nhiễm tịnh hòa hợp thức. Trong cái kho đó vừa có cái nhiễm mà vừa có cái tịnh, vừa có cái thiện mà vừa có cái ác, vừa có cái tốt vừa có cái xấu. Nó nhiều thứ hỗn tạp, gọi là nhiễm tịnh hòa hợp thức. Chính vì cái kho đó nó chứa đó đủ thứ thập vật trong đó, nó có nhiễm, có tịnh, có tốt xấu, có thiện ác á, cho nên trong tâm mình á có khi nảy lên những cái ý thiện lành tốt, con giúp tất cả mọi người hết trơn, thấy ai khổ chịu không được. À, lúc đó là cái hạt giống của cái từ bi ở trong đó nó biểu hiện ra. Rồi có khi á tự nhiên ngủ thức dậy thấy quạo à, ngủ thức dậy thấy khó chịu à, hiện nay cũng cự cái nhân liếc à, gặp bên giòn liếc liếc cự quạo mệt, tự nhiên vậy không ai tác động ở bên ngoài, nhưng mà ở trong tự nó biểu hiện ra vậy đó, là cái hạt giống của cái sân hận nó nằm sẵn ở trong cái kho tàng tâm thức nó biểu hiện ra. Đây là tiến một cấp độ tu hành sâu rồi đó. Trước giờ mình chỉ nói cái thức thứ sáu thôi đó, và thức thứ tám á, tức là gọi là tâm dương, nó là vua, nó điều khiển ở bên trong, nó thâm sâu tế nhị lắm. Trong kinh Lăng Già Đức Thế Tôn nói đó, là cái tâm thức này nó sâu xa, nó tế nhị, giống như là cái dòng thác đổ. À, dòng thác đổ khi mình nhìn xa thì mình thấy giống như một cái tấm lụa trắng, nhưng mình đến gần thì lúc đó mình thấy rất là nhiều cái dòng nước, và nếu mà nhìn kỹ là bao nhiêu triệu triệu những cái giọt phân tử nước nó kết hợp. Nên Đức Thế Tôn thường không có diễn thuyết gì cái thức này, ở trong kinh Lăng Già Đức Phật nói như vậy: hằng chuyển như bọc lưu. Hằng chuyển tức là nó luôn luôn vận hành, nó luôn luôn chuyển động, mà nó sanh diệt ở cái mức độ mà quá mau chóng đó, mình không có thể là bằng cái trí thường của mình thấy nổi. Giống như quý Phật tử á, nhìn lên cái tivi thì mình thấy là người nào bận áo xanh, người kia bận áo đỏ, người đó là nam, người kia là nữ, rồi có cười có khóc, hình ảnh rất là rõ. À, nhưng mà thật ra đó, nếu mà quý vị á mà đi vô trong cái phòng dựng phim á thì quý vị thấy khác. Không phải là nguyên một cái bộ phim vậy đâu, mà sao người ta cắt từng những cái đoạn rất là ngắn, phải không? Thậm chí những cái tấm hình á, người ta phải ghép vô, phải ghép vô rất nhiều cái đoạn ngắn ngắn ngắn, những cái tấm hình á, nó mới trở thành ra một cái là đoạn, rồi trở thành ra nguyên một cái cuốn phim như vậy. Mà nếu mà phân tích sâu hơn chút nữa đó, thì quý vị nhìn thấy chụp cái tấm hình thì mình tưởng đâu đó là một tấm hình thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị mà vô máy vi tính á, quý vị bấm cái dấu cộng nó phóng lớn ra, bấm dấu cộng nó phóng lớn ra, bấm dấu cộng nó phóng lớn ra, phóng hồi cái mình nhìn thấy từng điểm, những cái điểm chấm 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 nhỏ, phải không? Những cái điểm chấm nhỏ chắc thật sự không có hình gì chứ, những cái điểm chấm không à. Cái tâm mình cũng giống vậy, mình cứ thầm thầm mình tưởng đâu cái tâm mình, tánh tôi là vậy nha, cái ý tôi là vậy, cái bản chất của tôi là vậy, nhưng mà thật ra toàn là những cái ý niệm sanh diệt, giống như những cái chấm ở trên cái tấm hình thôi, chứ nó không có một cái màu đỏ nguyên một màu hay là một màu vàng, không có. Những cái chấm rất nhỏ nó kết hợp nhiều chấm lại và nó biểu hiện ra vậy. Mà nếu phân tích kỹ vào thì nó không có một cái gì hết. Cho nên cái trí quán của nhị thừa đó, hàng tinh văn A-la-hán á, là tích không quán, tức là cái trí huệ mà quán xét phân tích sự vật á, tới cái chỗ rỗng không, toàn những điểm chấm chấm nhỏ đó mà thôi. Những điểm chấm nhỏ đó kết hợp lại thôi. Cho nên chúng ta niệm Phật mà khi cái tâm thanh tịnh rồi, quý vị sẽ thấy cái tâm mình đó nó giống như là cái dòng điện chạy đó, lăn tăng lăn tăng lăn tăng, rồi lên xuống sanh diệt, lên xuống sanh diệt vậy. Không có một cái nào là tâm chân thật của mình, cái ý niệm sanh diệt đó thôi. Nhưng mà mình bám vô cái ý niệm sanh diệt đó, rồi mình tạo nghiệp và chịu khổ, đó là đau thương của chúng sanh, và trong đó có mình trong đó. Vì vậy nói tới cái thức A-lại-da này á, để cho chúng ta thấy được rằng á, là chính ở trong đó nó chứa đựng nhiều đó, cho nên nó biểu hiện ra. Có những cái trường hợp như Phật tử này nói á, là đã 5 năm mình ăn chay trường quen rồi, tại sao lại tuần rồi mình nằm trên bao mình thấy mình ăn mặn. Có những trường hợp sâu hơn nữa đó, là thậm chí là cái việc đó mình chưa bao giờ làm trong suốt cuộc đời của mình, nhưng mà bỗng nhiên nằm trên bao mình thấy cái cảnh rất là lạ, hay những con người rất là lạ, mà có khi thấy thường thường như vậy, thì đó là ở trong tàng thức của mình nó biểu hiện nè. Chẳng hạn như hồi xưa mình thành á, có một giấc chiêm bao rất là lạ, mà rất nhiều lần mà cố gắng nhớ mà nhớ không được. mà sao cuối cùng á, đâu có chục lần rồi cuối cùng mới nhớ ra, thì là thường thường á, nằm trên bao thì á, thức dậy á là coi như mồ hôi mồ kê đổ ướt mình hết trơn, mà cái mền nó chùm từ đầu tới chân mà đang giấc chưa, hoặc là giấc tối chùm hết từ đầu tới chân hết. Ngợp thở qua bị gì chùm từ đầu tới chân, mà ngợp thở qua thì cái này giật mình thức dậy mở ra thấy chùm cái mền vậy, mà cứ nhiều lần như vậy mình không biết cái gì. Thì á, ráng cố gắng nhớ, thì cho đến đâu cả chục lần rồi mới nhớ ra đó, là thấy rằng bỗng nhiên á, giống như là mình á, là một cái khoảng không gian như vậy, không có cái gì hết. Bỗng nhiên cái bị ai bắt mình nhét vô một cái gì rất là nhỏ, thật là nhỏ, rồi mình ngợp quá chịu không nổi, mới là tung ra cái nhìn thấy chùm cái mền, tự mình chùm chứ không ai chùm chứ. Cái chừng sau này đó mà mới học đạo rồi đó, mới hiểu đạo, mới liên hệ lại cái vụ mà Aladdin và cây đèn thần. Thì cái bộ phim hồi xưa đó mình hay coi đó, ở xứ mình đó coi lúc còn nhỏ đó, phim hoạt họa là cái ông chài lưới ở sát biển đó, ông chài xong trúng được cái chai, cái thì đó ông biết cái trong chai này cái gì đó, mở cái nắp chai đó, ông mở ra cái đó nó bùng khói ra ngút lên trời xanh, hiện ra một cái ông thần vĩ đại, nó tôi bị nhốt trong đây 500 năm, bây giờ nhờ ông cứu tôi ra, bây giờ ông ước đi muốn điều gì tôi cho ông ba nữa. Thì mình mới liên hệ lại đó, là cái tâm của mình á, nó vốn là bao la vĩ đại, nó không có bị cái gì ràng buộc hết á, nó là vô tố. Nhưng mà mình bị nhốt vô một cái rất nhỏ, đối với Phật tử là cái gì? Nhốt vô cái gì? Nhốt vô cái chai. Cái chai gì của Phật tử biết không? Cái chai đó là cái thân này, thân năm muộn, rất là nhỏ. Rất là nhỏ, nó bị đóng khung vô. Mình á, bám chấp vào cái thân này, mình cho đây là mình. Mà bị nhốt trong này 500 năm, tức là ngũ quẩn. Nhốt trong năm quận sắc họ tưởng thành thức, từ cái phần á sắc là vật chất, rồi những cảm thọ, rồi tư tưởng, rồi suy tư nghĩ ngợi nhận thức chân nhân, bị nhốt ở trong năm quận. Nhốt cho năm quận rồi bữa nào đó quý Phật tử niệm Phật á, cái trí huệ sáng rồi quý vị đó bung cái nắp chai ra, bung cái nắp chai là phá vỡ cái chấp á, mở ra tức là giải thoát á. Mình giờ không giải thoát là bị đóng lại, bị nhốt lại. Và cái tâm thức ngục tù á, vô minh nó nhốt lại. Bây giờ nó bung mới đắp chai ra, cái hiện ra ông thần nó ngút trời hư không ở trên, tự do muốn gì cũng được nấy ra. Đó là chỉ cho ở trong kinh gọi là Như Lai xuất triền, tức là cái tâm mình giống như cái tâm Phật mà bị trói buộc ở trong một cái nhỏ bé, và khi nó bung ra khỏi rồi là giải thoát á, thì hòa đồng cùng với cái tâm thể rộng lớn. Mà cái tâm thể đó thì đó tự do tự tại, không có gì ràng buộc, cho nên ước gì được nấy. Quý Phật tử thích ước gì được nấy không? Thích không? Ngon cái khoái liền. Ngon thích là khoái liền mà muốn vậy là phải tung cái nắp chai ra. Như vậy trở lại cái vấn đề ở đây á, là cái thức A-lại gia của mình nó biểu hiện, nó chứa đựng ở trong đó, nó biểu hiện. Chính vì thế ở chỗ này chúng ta phải để ý cái sự tu hành của mình á, là mình có những cái hạt giống nó có sẵn cũ rồi, cái nghiệp thức của mình, những cái là cái thói quen của mình, rồi những cái ý nghĩ của mình á, nó chất chứa sẵn ở bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp á. Cho nên cái đó gọi là cái hạt giống cũ. Còn bây giờ á, mắt mình thấy cái chuyện đó, tai mình nghe cái điều đó, thân mình tiếp xúc những sự việc đó, là nó quân vô những cái hạt giống mới, thân quân chủng tử, những cái hạt giống mới. Mà cái cũ mình chưa giải quyết xong thì cái mới nó nhào vô. Tự thấy không? Nó thêm vô nữa. Cho nên á, chư tổ nói cho chúng ta đó, đới nghiệp giảng sanh á, là mang nghiệp mà về cõi cực lạc. Mình đừng có hiểu lầm mang nghiệp là giờ cứ việc làm thêm đi rồi đem, mà không phải à. Mang đây là mang cái cũ á. Còn bây giờ tất cả cái mới là phải dừng lại hết tất cả, không có tạo thêm nghiệp mới nữa. À, chứ không phải nó mang nghiệp là giờ cực lạc rồi mặc tình cứ thôi tạo nghiệp nữa, mang nghiệp thì cực lạc được. Rồi đó là hiểu lầm á. Tức là cái cũ, coi như nợ cũ thì cho thiếu, nhưng mà không được tạo nợ mới. Phải cố gắng làm ăn lên, phải không? À, cái sự tu hành mình cũng giống vậy. Tức là đó, nó đã có hạt giống cũ ở trong này rồi, rất nhiều những cái xấu ác, cái dở tham sân si, quý vị thấy không? Hơn thua, phải quấy, tật đố vân vân, thắng bại, được mất, đủ thứ nó đầy ở trong này. Mình hỏi cần quân thêm, mà đã vậy được giác mấy hút bụi hút thêm đấy chứ. Thôi đem mấy hút bụi không? Thấy gì cứ hút vô, mặt nghe gì hít vô, phải không? Phải không? Rồi hứa gì cái vô, cái gì là cái máy hút bụi này sáu chỗ hút vô, hút về nhà nó xả ra chạy hết trời. À, cho nên chúng ta tu là phải giống như là nước đổ lá sen, chứ đừng tu giống máy hút bụi, phải không? À, thì như vậy á là Phật tử này nằm trên bao mà thấy gì thì không có gì lạ hết á. Đó chỉ là cái hộp giống cũ ở trong tâm thức mình á, nó trồi dậy mà thôi. À, không có gì lạ. Cái hộp giống hồi xưa đó nó còn lưu động chút đỉnh, rồi từ từ mình tu tập á, cái tâm tự bi mình phát triển lên, mình cứ giữ cho dượng vậy đó, rồi từ từ nó hết, không có gì, nó là ảo quyển, không có thật. Nhất trên bao đâu có thật. Trước mắt gì đây là cầm nắm là được rồi nè. Đây nè, cái này thấy này nè, cầm là được trong tay nè, thấy chắc không? Các Phật tử thấy chắc không? Vậy là cầm chắc trong tay vậy như vậy. Nhưng mà đi dắp chân cái rổ rồi xong, có gì đâu chắc. Có thiệt cầm tay rồi đó, còn chưa chắc đó. Cho nên nó kể cái chuyện mà chắc ăn đó. Các Phật tử nghe chuyện đó chưa? À, ông con á, ông nói với ông cha, cha với con là nhà nông làm ruộng. Cái đợt này gieo cấy mạ này lên xanh tốt rồi, cái thì là con nói cha, cha mùa lúa này chắc cái chuyến này mình chắc ăn hả cha? Thì ông cha nói chưa con, chưa, chưa chắc. Cái khi mà lúa nó lên cao rồi đó thì có hạt chiếu cành nó quăng vàng hết trơn. Nói cha, cha giờ chắc ăn chưa? Nó chưa, chưa chắc con. Rồi xong cái thầy thu hoạch. À, thu hoạch rồi xong mới đem vô bồ. Cái con nói cha, cha giờ chắc ăn chưa cha? Chưa. Dạ nó chưa chắc ăn, nó sao cha kỳ vậy? Lúc nào cũng chưa chắc ăn hay vậy? Rồi xong nó thôi giờ nấu nấu đi, trà lúa này kia, gạo trắng rồi ha. Rồi cái thì á là nấu cơm, dọn lên mâm. Bây giờ con hỏi cha, cha giờ chắc ăn chưa? Cha nói chưa. Sao cha kỳ vậy, giờ này còn chưa chắc ăn nữa. Thì này nói từ từ con biết. Cái chừng là đang ăn cơm mà mới bắt đầu gấp cái muỗng thứ nhất lên, rồi tự nhiên bị cảm ho, mới đưa lên cái ho cái đi văng cục cơm rớt xuống đất. Cha nó còn thấy không? Chưa chắc ăn, đem lên cơm tới miệng nó còn chưa chắc ăn nữa, con thấy chưa? À, lúc này con mới hiểu là cha nói cái này có ý nghĩa sâu sắc cả nha. Có ý nghĩa sâu sắc cả, cơm tới miệng còn chưa chắc ăn nữa. Mà quý Phật tử chắc chưa? À, cho nên chúng ta thấy là cái sự tu tập của mình á là mình phải kiên nhẫn, trì trí, bền chắc, lâu dài. À, thì không có gì mà sợ hết trơn. À, thì vậy chúng ta từ một câu hỏi này mà chúng ta đó đi tới cái chỗ là chung cùng và sâu sắc của cái sự tu tập Phật pháp. Câu hỏi thứ hai, tán tâm niệm Phật có lợi ích gì không? Xin thưa quý Phật tử, là tán tâm niệm Phật vẫn có lợi ích, mà không lợi ích bằng chuyên tâm, không lợi ích bằng chú tâm, không lợi ích bằng nhất tâm, nhưng mà lợi ích hơn cái chỗ mà tán loạn mà không có niệm Phật. Quý vị thấy phải vậy không? Tuy mình á niệm Phật ở trong chánh điện mà có khi lâu lâu cũng nghĩ về chuyện nhà hay nghĩ chuyện này chuyện kia, nhưng mà ít nhất cái miệng mình cũng còn niệm, phải không? Cái thân mình cũng còn trang nghiêm, Còn nếu mà không có niệm Phật thì lúc đó nó tán tới đâu, nó tán tới đâu, nó loạn luôn, ba nghiệp luôn. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói là sao? Là dầu cho chỉ một cái chắp tay cúi đầu xưng Nam Mô Phật thôi, nhưng mà đều đã thành Phật đạo hết đó. Tương lai đều sẽ là được giác ngộ hết. Thậm chí là cái đoạn sau mà cái bài tán kinh Pháp Hoa đó, một câu cùng một kệ, tăng tấn đạo Bồ Đề. Một câu và một kệ cũng tăng tấn đạo Bồ Đề đó. Nhiều khi á, đâu có phải đợi tới mà phải nghiên cứu kinh điển lào thông hiểu biết này kia là lúc đó mới được lợi ích. Như bản thân Minh Thành hồi xưa đi, đâu có biết kinh điển gì đâu, mà ở nhà ông nội bà nội chết thì có mấy ông thầy tụng đám á, ông lại ông tụng, mà ông tụng có bài Sám Hồng Trần á: khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiên thiếp như chồi cây khô, khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài, khi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa, khi nào ra chướng vào màn, bây giờ mây rước chân đưa mơ màng. Nghe câu đó mình nghe thấm thía cuộc đời, thôi cuối cùng vậy thôi, đi tu vô rồi. Tự thấy không? Thì nhờ câu đó, tụng của thầy tụng đám thôi à. Nhưng mà chính cái chỗ đó là nó gieo cái hột giống giác ngộ vô tâm mình, đó là vô đó, cái tàng thức của mình á, nó vô rồi. Cái vài bữa cái đi chỗ này thì nghe hai ba câu nữa vô, cái vài bữa đó đọc cái cuốn Phật học phổ thông, cái bài vô thường, rồi xong vô thì tu luôn. Thôi tự thấy không? Thì như vậy đó, mình đừng có yêu cầu cao quá, không ai chịu nổi hết trơn á. Từ cái nhỏ nhỏ chút chút đó, hay không, tu mót, phải không, tích lũy từng câu kinh, lời kệ, hoặc là đó, một vài câu niệm Phật thôi, rồi cái kho tàng tâm thức của vị càng ngày nó chứa nhiều cái thiện. Cái thiện vào nó chuyển cái ác, nó có công năng chuyển cái ác. Cái tịnh vào nó có công năng nó chuyển cái nhiễm. Cái giác vào, cái lời Phật là cái lời giác vào, nó có công năng chuyển cái mê. Thành ra mỗi một câu, mỗi một chữ á, mà rơi vào cái mảnh ruộng tám thức của mình á, muôn kiếp cũng không mệt. Trong kinh nói như vậy. Cho nên quý vị mà nghe Pháp được như vậy đó, là nó vô ào à, không biết nghe mà nói nó vô dữ lắm á. Hơn tất cả những cái gì tiền bạc của cải ngoài đời hết trơn á. Bởi vì nó vô một câu mà nhiễm tâm thần đều giúp tới bờ kia mà. Nghĩ si hằng tu tập thường dùng làm thuyền bè. Một câu nhiễm tâm thần, một câu A Di Đà Phật, một câu kinh, một lời Pháp mà nó nhuộm vào tâm thần của mình và có khả năng giúp mình qua tới bờ bên kia à, chứ không phải chuyện thường á. Cho nên tán tâm niệm Phật vẫn có lợi ích. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở trong chiêm bao bị phạm giới có cần sám hối không? Cái câu hỏi này đó là sâu sắc ở trong sự tu hành của chúng ta đó. Trở lại cái vấn đề á, cái tâm thức của mình á, tâm thức của mình nó là một cái chỗ phức tạp, hỗn loạn và nó sâu xa, tinh vi, tế nhị. Mình tu hành mà tới cái lúc nào đó mình thấu triệt hoàn toàn thân tâm của mình á, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nó không có nói gì hết. Thành ra mình tưởng đâu Phật là phải làm cái gì gì khác đâu. Phật chỉ là người thấu suốt trọn vẹn về thân tâm sự vật xung quanh mà thôi. Cho nên ở trong kinh Nikaya, kinh A Hàm á, Đức Phật luôn luôn tuyên bố: ta chỉ tuyên bố ta đạt được cái sự giác ngộ cứu cánh cùng cực vô thượng chánh đẳng chánh giác với người trời, Bà La Môn, Sa Môn, Phạm Thiên, nhân dân, tất cả mọi loài chúng sanh đó, khi nào ta thấu triệt hoàn toàn về năm quẩn. Còn nếu ta không thấu triệt hoàn toàn về năm quẩn, tức là thân tâm đó, cảnh giới đó, thì ta không bao giờ tuyên bố ta giác ngộ cứu cánh cùng cực. Cho nên cái sự tu mình đó, là quay trở lại để tìm hiểu chính nơi bản thân của mình, nơi tâm của mình, chứ không phải tìm hiểu người khác. Bây giờ tu là ngược lại, phải bắt mình cho kỹ, phải bắt mình cho kỹ, nhìn mình cho rõ, xét mình cho tận toàn thì tu mới tiến bộ. Bây giờ nói vậy là sao? Ở trong chiêm bao á, mà mình thấy có những hành vi sai trái đó là cái tâm thức của mình nó biểu hiện. Tại vì á, có khi ở bên ngoài đó mình sợ về danh dự, sợ về tiếng tâm, sợ về giới luật, sợ mọi người khác chê cười vân vân á, thì như vậy là mình tu á với cái tính cách á là mình chặn đứng đó, ở bên ngoài nó không có dám biểu hiện ra. Nhưng mà khi mình ngủ rồi đó thì lúc đó cái sức tâm của mình á nó dùng dậy, cái tâm của mình á lúc đó đó nó mới bung ra hết, thì lúc đó nó mới là bài lộ cái tập nghiệp của nó ra. Cho nên á là làm sao mà chúng ta tu mà tới trong nhất chiêm bao á mà mình cũng biết phân biệt rõ ràng đó, đó là cái tu á sâu sắc. Có những người đó ăn chay á mà nằm chiêm bao á mà thấy mọi mặn là tham ăn. Hoặc là có người á tu nằm chiêm bao á mà thấy cái chuyện đó là đúng ra là cự cãi lên á thì mà ta nhận nhận được. Thì vậy là cái hạt giống chủng tử của mình nó chưa có hết á, nó chưa có hết ở trong đó. Cho nên là chúng ta tu cho đến mức độ mà sâu á là thức ngủ như mòn, thức ngủ như mòn. Cho nên là thức ngủ nhất như một luôn á, là lúc đó là cái công phu của mình sâu chắc ở đó. Chính vì thế mà đây hỏi đó, vậy cho trong chim bao à, thì mình có phạm sai lầm có cần sám hối không? Nên sám hối. Sám hối thì nó sẽ là quá giải luôn cái hộp giống chủng tử đó, sâu xa nó lắng chìm ở trong cái đáy của tầng thức. Và chính cái chỗ đó là chúng ta chuyển tới cái chỗ sâu xa, sâu xa ở trong nội tâm của mình á. Câu hỏi tiếp theo, tại sao bao nhiêu tăng ni và Phật tử đã hồi hướng cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc nhiều lần, từ xưa đến giờ mà không thấy kết quả khả quan gì hết? Xin thưa quý vị là nhờ bao nhiêu tăng ni Phật tử đã hồi hướng cho thế giới hòa bình á, cho nên mới được gì đó. Chứ nếu không có đó thì chắc hơn gì nhiều lắm, mình không có ngồi yên giờ nghe pháp đâu, Phật tử thấy không? Cho nên á mình dành từ nhiều cái phương diện, nhiều cái khía cạnh để mà chúng ta tu học. Ở chỗ này á, mình nhìn thêm mấy cái phương diện nữa. Chúng ta có một cái nghĩ quen mà nói từ nôm na bình dân là cái bệnh đòi tuyệt đối. Cái bệnh của mình là đòi tuyệt đối, mà mình không có tuyệt đối nhưng mình bắt mọi người khác phải tuyệt đối, cái chỗ nó mới lạ chứ. Có không? Phật tử thấy chưa, đi đâu cũng che chứ, chỗ nào cũng không giữ hết trơn. Thậm chí tu cũng như loại chỗ này cái vài bữa chạy kiếm chỗ kia, chỗ này loại mới đầu thấy cũng ngon rồi nghe, vài bữa đầu không được đổi chạy nữa, riết kêu tu chạy. Phật tử thấy không? Cho nên á là chúng ta đó cần phải đó là xét kỹ ở trong á cái tâm thức của mình á, để mình thấy rõ được cái vấn đề á là cái tâm lực của người tu hành thanh tịnh á nó có một cái quy luật rất là lớn. Cái người mà tu giới đức trang nghiêm, đạo hạnh thanh tịnh á, cái tâm lực của những cái vị á mà chứng đắc rồi đó là có thể là chuyển biến cả thế giới chứ không phải thường. Thí dụ như cái chỗ đó là đúng ra đó là có cái nạn động đất sóng thần hay thiên tai thủy họa gì đó, mà một cái bậc đắc đạo ở đó đó là được chỗ đó có thể là nương nơi cái quay đức cái gì đó đó mà từ nặng cho đến nhẹ, thậm chí nhẹ quá thành không. Hồi xưa thời Đức Phật á, cái vị vua đó là phát tâm á là định cúng dường cho một thầy đó, mà thầy đã chứng quả là hán, nhưng mà phát tâm định cúng 3 tháng ăn cư cái hạ cho thầy đó, mà cái nhà vua đó quên không có cúng. Bà định cất một cái nhà, cái thất để cho vị thầy đó nhập, mà nhà vua quên luôn, bận công việc chiều chính rồi quên, phát tâm rõ ràng hứa rồi quên. Mình thì vị thầy đó đâu có nói gì đâu, ngồi ở ngoài trời nắng vậy đó, thậm chí không có những gốc cây, ngồi ngoài trời nắng như vậy, trời đất hạn hán coi như là suốt 3 tháng như vậy, không một giọt mưa nào. cả cái nước là mùa màng đều bị khô khan, nó cạn kiệt hết trơn. Thì như vậy là mọi người không biết cái lý do tại sao tới mùa mưa không mưa. 3 tháng an cư là mùa mưa mà. Cuối cùng rồi đó, thì như vậy tìm từ từ đó, Đức Già Vua lại sám hối với cái vị Thánh Tăng á. Rồi cuối cùng dựng cái nhà vừa xong lên đó, dần vũ hết mây đen kéo tới đó, là đó, mưa xuống đó, là như đổ trút hết cả cái khu đó, vực đó thành trì đó hết trơn. Cho nên cái đức của người mà đạt đạo đó mà không thể tưởng tượng nào, thần thông bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Cho nên á, cái chỗ này quan trọng á, kính phàm tăng mà thánh tăng giáng phước. Hồi xưa nói như vậy, chúng ta họ giới Bồ Tát rồi, phải nhớ cái giới rao nói lỗi tướng chúng là nặng ở trong giới Bồ Tát. Cho nên á, mình không có biết được á, chư vị cổ Phật thừa nguyện trở lại trong cái thế giới Ta Bà này trong đời mạt pháp, hoặc các vị á, Bồ Tát A La Hán Thánh Tăng á, và các cái bậc á mà thành tựu á xong rồi đã trở lại trong nhân gian á, lẫn lộn ở trong á hàng tăng ở trong tam bảo mình không biết được. Nếu như á mình vô tình mình nói xấu hay mình phỉ báng gì mà trúng một cái bậc đó A La Hán A La Hán á, thôi coi như rồi tiêu rồi. Thời xưa ở Trung Hoa đó có một cái vị tăng, cái vị tăng này đó đi tụng đám, tụng đám rồi cái nhiều khi á lại tụng á cái nhà ta mời rượu nhậu luôn nhậu và đám luôn, xỉn đi xịu qua xịu lại vậy đó. Và ai cũng là chê ba chỉ trích thầy cúng thầy đám nhậu nhẹt này kia, nói rộng bình thường cười hề vậy đó, mà những cái việc làm của ngài không ai biết được. Tới chừng hôm đó ngài mời bạn bè lại, rồi thôi chào ngày nay tôi đi xa, có người đi đâu cười thôi chứ không nói gì chứ. Cái leo lên ngồi, ngồi cái nói đọc lên bốn câu thơ: bình thường sai xỉn liên miên, trong sai vẫn có phân biệt, sáng nay tỉnh rượu đi đâu, bờ dương liễu trăng tàn gió xóm. Nói xong cái tiết già ngồi thẳng như cái thị tịch. Lúc đó mấy thầy mấy cô Phật tử ở lại sám hối qua chừng qua đất luôn, chê chửi ổng, nói ông đủ thứ là thánh nhân, là Bồ Tát trở lại để giáo hóa chúng sanh. Tại vì cái căn cơ chúng sanh nhiều á, cái là nghiệp thức như vậy, cho nên á là lẫn lộn ở trong phàm phu mình không biết được. Cho nên á mình hãy đem cái tâm cung kính, khi mình thấy cái nào hợp duyên thì mình cung kính quý trọng, đảnh lễ học theo. Cái này không hợp, cái nào không hợp thôi, mình lo phận mình tu, chứ đừng có nên á phê phán chỉ trích á như vậy đó, là nó mang họa vào thân. Để chúng ta thấy được cái tinh thần đó là nói rộng. Mình trở lại cái vấn đề á, cầm thêm cái thứ hai nữa đó, dầu cho người đó chưa chứng ngộ, chưa chứng đắc đạo quả thánh nhân, nhưng mà cái người tu hành nó quý vị biết á, cái định lực, niệm lực, cái tuệ lực rất là mạnh, cái tâm lực rất là mạnh, rất mạnh so với cái người á bình thường cư sĩ tại gia. Cái công năng tu tập rất lớn. Cho nên khi mà phát khởi cái hướng tâm á, nó có sức mạnh lớn, chuyển hóa dữ lắm. Có những á, trường hợp rất là ly kỳ mà Minh Thành chứng kiến được luôn á. Có nhiều quý thầy á nhập thất tu, bỗng nhiên khởi cái niệm lên, không có nói ra, khởi trong bụng thôi, sao không thấy có dưa leo ăn ha, thèm dưa leo. Mới khởi niệm mà tự nhiên buổi trưa hai bao dạ gạo dưa leo đem lại cúng, mà không có nói gì chứ, không nói gì chứ, giật mình chứ, mà không dám khởi niệm nữa, Nam Mô Di Đà Phật. Khởi cái này nó tới gì, khởi mấy cái xấu cái nó chết. Bởi vì cái tâm lực nó mạnh, tu rồi đó, khi cái định lực nó mạnh lắm, mà thấy định lực mạnh nó cái niệm lực nó mạnh, mà niệm lực nó mạnh nó khởi một niệm lên đó, thì cái từ trường nó lan tỏa ra, lan tỏa ra, thì những cái tâm nào mà nó tương ưng nó bắt được, thì tự nhiên là nó cảm ứng. Chính vì thế đó là đó là một cái cấp độ chúng ta nói cái tâm lực của người xuất gia, hoặc là cái tinh thần cộng đồng á, thì cái sức mạnh tập thể rất là lớn. Cho nên một cái đạo tràng như vậy đó, các Phật tử, những người tu hành á, rất là tinh tấn, rất là có kết quả, rất là nỗ lực gắn gồng. Cho nên cái tập thể của đại chúng á, nhất là chúng liên trì nữa, tu siêng năng giỏi giắng nữa, phải không? Nghe khen như cái bột chịu quá, thấy không? Đó là khen thiệt á. Thì như vậy là cộng với cái sức mạnh thì sẽ ảnh hưởng cái tâm lực của mình. Nên quý Phật tử thấy bây giờ á, liên hệ luôn có một cái câu này, liên hệ là trong buổi lễ Đại Thế Chí vừa qua, có nhiều người bày tỏ họ có sự cảm xúc rất mạnh mẽ, có người muốn khóc, có người thấy như lông tóc dựng lên, có người nổi da gà, vân vân. Như vậy có phải là cảm ứng không, hay là thấy hào quang phóng ra mới gọi là cảm ứng? Liên hệ với câu này để chúng ta thấy đó, khi đó với Phật tử thấy cái tâm thức của mình như thế nào. Từ lúc mà mình làm lễ viếng Phật Tát Đại Thế Chí mà trước Đại Hùng Bảo Điện, phải không, cả đại chúng hàng trăm người trang nghiêm thanh tịnh, du dương trầm bổng trong những cái lời tán thán cúng dường Bồ Tát, chuông trống ngân vang, rồi đó Phật Pháp Tăng Phạm Vũ Huy Hoàng như vậy đó, thì chúng ta thấy được đó, cái mình cảm động, phải không, trước cái là cái không khí trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Đó là cái tâm lực của đại chúng cộng với Phật lực, Pháp lực, cộng với Thánh Hiền lực, trong đó có cái sức mạnh của Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong đó. Rồi chúng ta nghe lại cái hạnh nguyện của Ngài đó, mình càng xúc cảm sâu sắc, để mình nỗ lực tu hành đó, là từ cái chỗ mà là cảm nhận, cảm động, cho tới cảm ứng đều có hết. Chứ không phải nhất thiết là phải xét hào quang hay mây ngũ sắc mang đà la này kia, cái đó mới gọi là cảm ứng. Mà cái cảm ứng chân thật á, là tâm của mình tương cảm được với Bồ Tát, thấu hiểu, sự tương thông, mà cảm thấy giống như là Bồ Tát đang hiện diện ở trước mặt của mình. Đó là sự cảm động, sự cảm nhận, cảm động và cảm ứng đều có đầy đủ ở trong đó. Như vậy đó, không phải rằng là mình á tu mà đợi tới cái ngày lễ vía đó là mình mới cảm nhận, cảm động, cảm ứng. Mà nếu mình tu mà khá đó, mình nhiếp tâm mà thanh tịnh thuần nhất, mỗi câu A Di Đà Phật của quý vị đều là cảm động, đều là cảm ứng. Bỏ một bước chân của quý vị đi kinh hành á, bằng cái tâm chánh niệm tỉnh giác trọn vẹn đó, thì đều là đạp lên trên cái mảnh đất của tịnh độ, bước bước đi trên đất thật, đầu đầu đều đội hư không, bước vào trên tịnh độ. Cho nên mới nói đó là đời nay mà không dạo miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Mình giao được miền tịnh độ đó, mà mình khéo tu đó, trong mỗi danh hiệu Phật, trong mỗi bước chân kinh hành của mình, trong mỗi thời pháp hiện tại của mình, trong mỗi giờ khắc tỉnh tọa của mình, đều cảm ứng, đều an lạc hết, đều ở trong cái thế giới tịnh độ của chư Phật có liên trì hải hội hết, xem nở từng bước chân quý vị bước đi, mỗi bước chân quý vị bước kinh hành nở xem ở dưới hết. Tâm Phật của quý vị với anh niệm Phật của quý vị, mỗi một niệm quý vị đều là tương ứng với ánh sáng của Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, thấy được ở trong cái sự tu hành của mình, thì mình sẽ vững chắc ở trong cái thấy, vững chắc ở trong cái niệm Phật, vững chắc ở trong cái hành trì tu tập của mình. Bằng con mắt trí huệ, bằng cái sự soi xét sâu sắc ở trong tâm khảm của mình, mình thấy rõ ràng rằng á, trong vũ trụ đất trời mười phương pháp giới này không có một cái gì có thể sánh nổi với Phật Pháp. Nếu như không nắm chặt Phật Pháp, không gắn sức hành trì trong một kiếp này á, thì muôn đời vạn kiếp sau mất rồi hối hận không bao giờ được trở lại. Chính vì thế đó mà chúng ta mỗi người cố gắng nỗ lực. Một cái điểm sau cùng á, mà mình nói về cái câu hỏi này đó, tức là ở một phương diện khác á, là không phải chỉ cầu nguyện hồi hướng mà được. Đối với nhân quả nghiệp báo, mình phải chuyển từ cái nhân của nó. Đây là cái phương pháp thực tế. Cầu nguyện là một phương diện, nguyện là ở trong tâm, cầu mong là ở trong tâm, nhưng phải thể hiện ra lời nói, kêu gọi mọi người tu tập, kêu gọi mọi người đó hòa hợp, rồi đó cùng nhau để mà gây dựng một cuộc sống tốt đẹp, đạo hạnh, và làm đẹp cái hoàn cảnh chung quanh của mình. Đó là sự cầu nguyện thiết thực, đó là cầu nguyện bằng hành động, đó là cầu nguyện á bằng chính cái bản thân của mình á, để làm cho đó cái cuộc sống càng tốt đẹp á, càng an vui hơn. Thở xưa có Bồ Tát tên là Trì Địa. Bồ Tát này á là thường thường phát cái tâm, hãy cái chỗ nào mà đất có gò nẫm, có hầm hố, mà có ổ gà ổ voi gì đó, thì Bồ Tát này đến á, ngài á đến á, ngài á mới ban đất cho bằng, lắp hết những cái chỗ hầm hố hay là ổ gà đó, làm cho đất nó bằng thẳng như vậy. Phát tâm mà lắp hết những cái chỗ, san bằng hết những cái hầm hố, những cái đó là ổ gà, những cái chỗ lồi lõm của đất đai. Phát tâm hôm đó thì á, ngài Trì Địa biết rằng cái con đường này Đức Thế Tôn sẽ đi ngang qua để vào ở trong cái khu vực á, để là giáo hóa chúng sanh ở vùng này. Ngài mới là đi ra để dọn cái con đường, cái chỗ nào mà lồi lõm thì sang bằng lắp này kia, mà làm cố gắng ngày đêm cũng không kịp. Đức Thế Tôn sắp sửa đến rồi, thì có lúc mà Đức Thế Tôn á là đi tới rồi mà còn một cái chỗ lõm đó, nó chưa có kịp làm. Cho nên á, quý Phật tử biết rằng á, ngài Trì Địa đó, thở xưa đó, con trai thở xưa, cái thời xưa đó, có để tóc dài, ngài nó xõa cái tóc của ngài xuống, ngài trải lên trên á, cái chỗ đoạn đường mà có một chút sình bùng á, cho Đức Thế Tôn đi qua. Khi mà Đức Thế Tôn đến á, thấy được cái tấm lòng của ngài, thấy được cái hạnh nguyện của ngài như thế, Đức Thế Tôn từ bi khai thị đó, lấy cái tay xoa trên đỉnh đầu của ngài, ngài Trì Địa, tâm bình thì thế giới bình. Không thể nào ông có thể đem cái sức của ông mà san bằng hết tất cả gò hố, hay là những cái chỗ cao thấp ở trên đại địa mặt đất quả địa cầu này được. Ông hãy lo làm cho tâm ông bằng đi, thì cả thế giới này sẽ được bình an. Tâm bình thì thế giới sẽ bình. Khi mà nghe cái lời Đức Thế Tôn nói như vậy đó, thì Trì Địa Bồ Tát đó tỏ ngộ được cái đạo lý. Từ đó trở về sau đó là ngài nó lo làm bằng cái đất tâm của ngài á, và cuối cùng á, ngài thành tựu được cái chỗ là cái tâm bình đẳng nhất như, tới tiến tới cái đạo quả giác ngộ cứu cánh cùng cực. Mong rằng tất cả quý Phật tử, tâm ai cũng niệm Phật được bình hết, để thế giới được hòa bình. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pha
môn vô lượng thể nguyện học Phật